giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Sợi Chỉ Hồng Nơi Cửa Sổ. Chúng ta thường nghe nói mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, ngụ ý tánh mạng ai đó đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có bao giờ quý vị nghe câu chuyện vô cùng đặc biệt khi cả gia tộc được cứu bởi một sợi chỉ hay chưa? Câu chuyện được chép trong sách Giô-suê chương 2 câu 8 đến câu 21. Trước khi hai người do thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mấy nhà mà nói rằng: "Tôi biết rằng Chúa hằng hữu đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay, khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Chúa hằng hữu đã khiến nước biển đỏ bầy khô trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Sihon và Ốc, hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Chúa hằng hữu các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Chúa hằng hữu mà thề cùng tôi, và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết." Hai người đáp rằng: "Mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng. Nếu nàng không cho lộ việc chúng ta ra, thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Chúa hằng hữu ban xứ cho chúng ta." Vậy, nàng dùng một sợi dây dòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách thành. Nàng nói rằng: "Hãy đi đến núi, kéo những người đuổi theo gặp các ông chăng. Hãy ẩn đó 3 ngày, cho đến chừng nào những người đuổi theo trở về. Sau rồi các ông hãy đi đường." Và hai người nói cùng nàng rằng: "Này, thế nào chúng ta sẽ khỏi mắc lời thề mà nàng đã bắt ta thề? Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợi chỉ điều này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống. Rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà mình. Phàm ai trong các người đó đi ra ngoài cửa nhà nàng, thì huyết của người ấy sẽ đổ lại trên đầu người, và chúng ta vô tội. Nhưng nếu ai tra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà, thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta. Còn nếu nàng cho lộ việc chúng ta, ắt chúng ta sẽ khỏi mắc lời mà nàng đã bắt chúng ta thề." Nàng bèn đáp: "Khá y lời hai ông đã nói." Đoạn nàng cho hai người đi, và hai người liền đi. Nàng bèn cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ. Chuyện kể về một người phụ nữ tên Rahab sống trên vách thành Jericho, làm nghề bán phấn buôn hương. Một ngày kia, có hai thám tử người Israel được Giô-suê sai phái đến thăm dò tình hình thành phố Jericho. Họ đến nhà bà, được bà giấu trên mấy nhà, sau đó được chính bà cứu thoát ra khỏi thành vì thành đã đóng cổng. Phân đoạn kinh thánh vừa đọc là cuộc đối thoại giữa bà Rahab và hai thám tử trước khi họ rời khỏi nhà bà. Rahab sống trong thành phố Jericho giữa một dân tộc không kính thờ Chúa hằng hữu. Lý lịch của bà thì có nhiều điểm đen. Có thể vừa khi nghe câu chuyện sẽ có người bảo: "Có gì hay ho từ một phụ nữ xấu xa như vậy mà phải quan tâm?" Quan niệm từ xưa đến nay, những phụ nữ làm nghề kỹ nữ luôn bị xem thường, không ai muốn kết bạn. Nếu phải gặp gỡ hay đến gần những người như thế, ai cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế mà Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều ghi lại tên bà Rahab cùng với nghề nghiệp rõ ràng, không phải với lời lẽ xem thường, nhưng được kể đến như một trong những gương sáng về việc bày tỏ đức tin nơi Chúa hằng hữu. Hebrew chương 11 câu 31 đã ghi: Bởi đức tin, kỵ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp trước các kẻ do thám. Và Gia-cơ chương 2 câu 24-25 cho biết: Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỹ nữ Rahab tiếp trước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Đặc biệt, tên bà Rahab được ghi trong bản gia phỏ của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ chương 1 câu 5. Điều này chứng minh rằng bà đã đoạn tuyệt với nghề nghiệp xấu xa đó, lập gia đình, sanh con cái, vui hưởng hạnh phúc trong Chúa. Qua những gì Kinh Thánh bày tỏ, đã cho chúng ta một bài học thật lạ lùng về ân sủng vô biên của Chúa hằng hữu. Xã hội thời nào cũng gạt ra ngoài những người có lý lịch hay quá khứ như bà Rahab. Thế nhưng, trong tình thương và ân sủng của Chúa, dù là người như thế nào, thì ân sủng Ngài vẫn bao phủ trên người ấy, ban ơn cứu rỗi để người ấy quay lưng khỏi cuộc sống sai lầm, trở nên hữu dụng và phước hạnh trong tình thương Chúa ban. Điều này khích lệ mỗi chị em chúng ta, không ai là người bị bỏ đi cả. Quyền năng Chúa có thể biến cải bất cứ ai tin nhận Ngài. Chúng ta không nên tự ti hoặc nhìn vào người nào đó rồi nói rằng hết thuốc chữa rồi. Chúa có quyền thay đổi, làm mới tấm lòng, tâm trí và khiến cuộc đời họ hưởng phước. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta luôn khiêm nhường trước ân sủng lớn lao của Chúa, như Ê-phê-sô chương 2 câu 7 chép. Ấy là trong đấng cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân sủng Ngài. Chúng ta tiếp tục nhận ra nét độc đáo qua cuộc đời của bà Rahab. Dù đang sống giữa thành phố thờ hình tượng, là một nghề bị mọi người khinh khi, nhưng bà đã để lòng tìm kiếm Chúa hằng hữu. Bà nói trong câu 9, tôi biết. Câu 10, câu 11 bà nói tiếp, chúng tôi có nghe về. Cho thấy bà Rahab nhận biết Chúa hằng hữu là đấng đang tể trị, điều khiển mọi biến cố, mọi dân tộc. Bà biết Chúa hằng hữu có quyền ban cho, có quyền điều khiển thiên nhiên khi khiến biển đỏ rẽ ra cho dân sự đi qua. Bà mô tả, Chúa hằng hữu các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Bà nhận biết Chúa hiện diện mọi nơi cách quyền năng và mạnh mẽ. Khi học điều này, em chúng ta cần tự hỏi, liệu tôi có nhận biết về Chúa hằng hữu nhiều hơn bà Rahab không? Đối với tôi, Chúa là đấng như thế nào? Tôi có thật tin Chúa đang cầm quyền trên trời cao kia và cả đất thấp này chăng? Tôi có nhận biết quyền của Chúa bao la trên không gian và chẳng hề thay đổi chăng? Nhận biết Chúa là điều rất quan trọng của đức tin Cơ Đốc. Chị em không thể biết Chúa nếu không học lời Chúa mỗi ngày. Xin đừng ai bỏ quên lời Chúa từ thứ hai cho đến thứ bảy. Bà Rahab không chỉ nghĩ trong lòng hay nói thành lời rồi thôi. Bà công khai bày tỏ lòng tin vào Chúa hằng hữu. Bà nói với các trinh sát rằng, lòng chúng tôi tan chảy, không còn chút can đảm nào. Bà thừa nhận một sự thật là đối diện với quyền năng của Chúa, làm sao không kinh sợ khi biết những việc Chúa làm. Đó là thái độ đúng của người nhận biết Chúa cách rõ ràng. Khi chúng ta đối diện với Chúa, với lời Chúa, với sự hiện diện đầy quyền phép của Thánh Linh, lòng của chúng ta có tan chảy không? Hay là vì quá quen thuộc nên chúng ta vẫn cứng lòng, chẳng chút ăn năn? Bà Rahab thừa nhận sự thật, không chối cãi rằng thật Chúa có quyền năng, nên bà bày tỏ lòng tin cậy Ngài qua việc trao đổi cụ thể với hai trinh sát. Trong câu 12-13 bà nói, hãy chỉ Chúa hằng hữu mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Bà Rahab chân thành tin Chúa hằng hữu sẽ làm thành mọi việc. Bà tin dân sự Chúa sẽ chiến thắng, nên bà muốn họ bảo đảm cứu sống bà và cả thân tộc của bà nữa. Ở đây chúng ta nhận ra đức tin và tình yêu phát triển rõ ràng qua lời cầu xin của bà Rahab. Có thể do làm nghề kỹ nữ, những người thân yêu cũng không mặn mà trong mối quan hệ với bà. Nhưng trong 9 giờ phút quan trọng này, bà vẫn nhớ đến và muốn họ được cứu thoát cùng với bà. Nếu phải dừng lại để suy ngẫm, liệu chúng ta có đang chân thành mong muốn điều tốt lành cho người thân yêu chăng? Hay nhiều khi chỉ vì giận con, buồn chồng, ghét người chị em bên chồng, bên chú bác nào đó, chúng ta đã nghĩ về họ với những mong ước không thiện lành hoặc bỏ mặc chẳng chút quan tâm. Rồi Rahab bày tỏ đức tin bằng hành động vâng lời. Câu 21 ghi, nàng bèn cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ. Trong lời hứa của hai trinh sát, họ đưa cho bà sợi dây màu đỏ, yêu cầu cột nơi cửa sổ để khi tiến vào thành phố, họ sẽ không tiêu diệt những người trong nhà có dấu hiệu đó. Với lòng tin nơi Chúa hằng hữu, bà đã làm đúng như lời dặn bảo, và kết quả là cả nhà được cứu sống. Nếu mỗi phút giây trong đời sống chúng ta đều thành tâm vâng theo mạng lệnh Chúa phán dạy, thì chính mình được hưởng phước và còn có thể đem niềm vui, sự sống đến cho nhiều người khác. Sau bài học về bà Rahab, chị em cần cam kết làm theo lời Chúa, sống với Ngài bởi đức tin và tình yêu. Chắc chắn Chúa sẽ dùng chị em đem phước hạnh đến cho nhiều người.
Cho đến mai sau thuộc Chúa thôi. Xin Cha cai quản luôn tâm linh của con. Dẫu rằng đời sống con chẳng đáng chi. Bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng, xin Cha cho Chúa con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin trao Chúa thôi. Xin vâng ý Cha mọi đàng. Chúa phán đêm ngày, con không thể bước đi lang thang lẻ loi khi trên dương thế lâm con đường bẫy chồng. Con đâu thể bước đi khi không có Cha trong cơn giông tố cuộc đời bủa vây. Xin cho con bước đi sống đôi với Cha trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi. Xin cho con bước lên trên bao dấu chân của Ngài đã đi trong đời. Chọn đời con đây nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình Ngài. Chọn đời con